truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 2 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị bàn giao thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính các xã, thị trấn về thành phố Thái Nguyên quản lý theo nghị quyết số 422 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Như vậy, với việc tiếp nhận thêm 5 xã, thị trấn về thành phố Thái Nguyên quản lý, nâng tổng diện tích tự nhiên của thành phố lên gần 223 km vuông với 32 đơn vị xã phường.
Với nhịp sống hối hả ngày nay, những chiếc đèn điện tử gần như đã thay thế, giúp các bậc phụ huynh tiết kiệm thời gian làm đèn cho các con mỗi dịp trăng rằm. Tuy nhiên, tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, vẫn còn những gia đình duy trì nét văn hóa truyền thống của người Việt, giúp con trẻ hiểu hơn ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu.
Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là đến ngày hội lớn của thành phố Thái Nguyên. Những ngày này, những người làm công tác quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố Thái Nguyên đang tích cực kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công gấp rút hoàn thiện các hạng mục, đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 30 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị bàn giao thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính các xã thị trấn về thành phố Thái Nguyên quản lý theo nghị quyết số 422 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Hà Thị Bích Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Đại biểu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình, lãnh đạo năm xã thị trấn sáp nhập về thành phố Thái Nguyên. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của việc thực hiện nghị quyết số 422 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập hai phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Để công tác bàn giao đảm bảo đúng tiến độ, đạt kết quả theo yêu cầu, đồng chí đề nghị các địa phương, cơ quan đơn vị thực hiện tốt 5 nội dung là:
để công tác bàn giao đúng tiến độ, đạt kết quả theo yêu cầu thì đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện tốt 5 nội dung sau đây. Thứ nhất, đảm bảo sự thống nhất cao giữa các bên bàn giao và bên nhận bàn giao. Thứ hai, sau bàn giao phải tiếp tục duy trì hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị địa phương và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Điều chỉnh địa giới hành chính là chúng ta tiếp tục đầu tư và phát triển. Thứ ba là các địa phương có trách nhiệm phối hợp với nhau và với các cơ quan đơn vị hữu quan để giải quyết tốt các công việc, đặc biệt là những công việc phát sinh sau khi thực hiện bàn giao. Nội dung thứ tư, đề nghị thành phố Thái Nguyên thực hiện tốt công tác chuẩn bị để tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Thường vụ Quốc hội cùng với cái lễ kỷ niệm chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Nội dung thứ năm là tiếp tục quan tâm, phối hợp đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đến các địa phương thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính, đặc biệt là quan tâm đến huyện Đồng Hỷ là địa phương mà chúng ta phải làm tiếp tục nhiều việc nữa để cho cái việc điều chỉnh địa giới hành chính của chúng ta thực hiện được đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt.
Trên cơ sở thống nhất cao, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và các huyện Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình đã tiến hành ký kết biên bản bàn giao 5 xã thị trấn về thành phố Thái Nguyên quản lý với sự chứng kiến của đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh, lãnh đạo các xã thị trấn được bàn giao. Nội dung biên bản đề cập đến toàn bộ các lĩnh vực như diện tích tự nhiên, dân số, địa giới hành chính, tổ chức bộ máy, cán bộ công chức viên chức, tài chính tài sản, các công tác chuyên môn của các ngành, các lĩnh vực, v.v. Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, tinh thần trách nhiệm của các sở ngành và địa phương trong việc phối hợp thực hiện việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập hai phường thuộc thành phố Thái Nguyên theo đúng nội dung nghị quyết 422 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chúng tôi cũng xin tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tại hội nghị. Ngay sau hội nghị bàn giao, thành phố Thái Nguyên sẽ tập trung vào việc tiếp nhận và chỉ đạo các hoạt động của hệ thống chính trị của 5 đơn vị hành chính cấp xã được điều chỉnh địa giới về thành phố Thái Nguyên quản lý, đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố nói chung và các đơn vị cấp xã được đưa về thành phố quản lý nói riêng.
Như vậy, thành phố Thái Nguyên đã chính thức được tiếp nhận toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của các xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, thị trấn Châu Hang, xã Linh Sơn, Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ, xã Đồng Liên, huyện Phú Bình về thành phố Thái Nguyên quản lý, nâng tổng diện tích tự nhiên của thành phố lên gần 223 km vuông, dân số trên 362.000 người với 32 đơn vị xã phường.
Chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày 5 tháng 9 năm 1962, ngày 5 tháng 9 năm 2017. 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào, Lào và Việt Nam 18 tháng 7. Ngày 30 tháng 9 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Hội hữu nghị Việt Nam Lào tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức liên hoan tiếng hát hữu nghị Việt Nam Lào lần thứ 2 năm 2017. Đến dự có các đồng chí Tạ Minh Châu, Phó Chủ tịch Thường trực, Ban chấp hành Trung hội hữu nghị Việt Nam Lào, nguyên Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị tỉnh, Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, cùng đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành và trường học trong tỉnh. Liên hoan có sự tham gia của 19 đơn vị với trên 300 diễn viên đến từ các hội đoàn thể, các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Hơn 30 tiết mục văn nghệ biểu diễn tại liên hoan đều được dàn dựng công phu, có sự đầu tư về trang phục và đạo cụ biểu diễn đã mang đến cho khán giả những màn múa hát đặc sắc, độc đáo, mang đậm nét đẹp văn hóa của mỗi dân tộc. Các tiết mục đã tái hiện sinh động nghĩa tình thủy chung son sắt của hai nước Việt-Lào trong chiến tranh giữ nước cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem, như múa Mãi tình hữu nghị, Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn, Tình Việt-Lào, Từ Thái Nguyên vang khúc hát Việt-Lào, Tấm lòng Việt-Lào. Liên hoan là dịp để giao lưu văn hóa văn nghệ, tạo cơ hội cho các bạn sinh viên Lào và Việt Nam trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau, tạo nên sự hiểu biết về nền văn hóa của mỗi nước, qua đó khẳng định tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị truyền thống của hai nước Việt Nam Lào nói chung, giữa tỉnh Thái Nguyên với các tỉnh bạn Lào nói riêng ngày càng bền chặt. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao giải ABC cho các đơn vị có tiết mục văn nghệ đặc sắc.
Tối 30 tháng 9, công đoàn cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên phối hợp với Đoàn Thanh niên cơ quan khối chính quyền và Nhà thiếu nhi Thái Nguyên tổ chức chương trình vui hội trăng rằm cho trên 650 thiếu nhi là các con, các công đoàn viên trong khối. Các đồng chí quản trị công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, Bí thư Đảng ủy khối chính quyền, Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân, Chủ tịch công đoàn cơ quan khối chính quyền, Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên đã đến dự và chia vui cùng các cháu thiếu nhi. Trong không khí vui tươi ấm cúng, các em thiếu nhi đã được rước đèn và được tận hưởng một bầu không khí nghệ thuật đặc sắc với những tiết mục trình diễn múa lân, nhảy, ca, hát múa rất sôi nổi và thú vị, thu hút sự quan tâm cho các em thiếu nhi. Nhiều tiết mục được chính các con em cán bộ, công chức, viên chức trong khối dàn dựng và biểu diễn rất chuyên nghiệp và tự tin. Tại đêm hội, các em thiếu nhi còn được giao lưu với chú Cuội và chị Hằng Nga thông qua các tiểu phẩm, các trò chơi dân gian và đố vui có thưởng, đồng thời nhận được nhiều món quà đầy ý nghĩa từ ban tổ chức chương trình như bánh trung thu, bóng bay phát sáng. Chương trình vui hội trăng rằm được tổ chức thường niên vào mỗi dịp lễ trung thu nhằm giáo dục cho các cháu thiếu nhi hiểu biết thêm về lịch sử và ý nghĩa của Tết Trung thu, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên chăm sóc con em và gia đình, từ đó tạo động lực để mỗi công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ngày 1 tháng 10, Câu lạc bộ Từ thiện Thái Nguyên phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình thương cho gia đình anh Ma Văn Huấn và chị Nguyễn Thị Hồng ở xóm Đồng Chuỗng, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ. Vợ chồng anh Huấn, chị Hồng có 3 con nhỏ đang tuổi ăn học, trong đó con gái lớn 10 tuổi bị thiểu năng trí tuệ, con trai út 3 tuổi đau ốm đi viện thường xuyên. Anh Huấn sinh năm 1978 do mắc bệnh thiếu máu bẩm sinh và bị thiểu năng trí tuệ nên chỉ có thể ở nhà làm những việc nhẹ của gia đình. Mọi thu nhập trông vào sức lao động của chị Hồng với 2,5 sào ruộng và chiếc máy sát mới mua nhờ vào nguồn vốn vay ngân hàng. Khó khăn về kinh tế khiến anh chị vẫn chưa có được căn nhà kiên cố để ở. Với mong muốn chung tay giúp anh chị Huấn Hồng an cư lập nghiệp, Câu lạc bộ Từ thiện Thái Nguyên đã vận động quyên góp từ cộng đồng mạng xã hội và nhận được sự chung tay giúp sức của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh bằng tiền mặt cùng nhiều phần quà có giá trị. Được khởi công ngày 15 tháng 7 năm 2017, sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 có diện tích 50m² và một số công trình phụ trợ đã được hoàn thiện với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng.
Ngày 30 tháng 9, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Thành đoàn Thái Nguyên và Trường Trung học Phổ thông Gang Thép tổ chức giao lưu tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông năm 2017 cho gần 500 học sinh khối lớp 10 của nhà trường. Tại buổi giao lưu, các em học sinh đã được tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông qua các tiết mục văn nghệ, hát múa, tiểu phẩm, tình huống, trả lời câu hỏi kiến thức luật giao thông đường bộ, xem phóng sự, hình ảnh về hậu quả do tai nạn giao thông, đặc biệt là các vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện cơ giới vi phạm, lỗi nồng độ cồn vượt quá mức cho phép gây nên. Việc tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa đã tạo được sự tương tác qua lại với học sinh nhà trường, nhất là phần trả lời các câu hỏi liên quan đến luật giao thông đường bộ với nhiều phần quà hấp dẫn. Cùng cách dẫn dí dỏm của các cán bộ công an thành phố đã khiến các em học sinh tham gia rất hào hứng. Chia sẻ với chúng tôi, em Nguyễn Thị Vân, lớp 10A6, trường Trung học Phổ thông Gang Thép cho biết, trường Trung học Phổ thông Gang Thép thường xuyên tổ chức các chương trình học ngoại khóa như thế này để giúp các em được tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích về luật giao thông đường bộ.
Qua buổi giao lưu ngày hôm nay về luật an toàn giao thông thì bản thân em là một học sinh tại trường Trung học Phổ thông Gang Thép, em rút ra được bài học rất là ý nghĩa qua buổi giao lưu ngày hôm nay. Buổi giao lưu mang lại cho bọn em nhiều kiến thức bổ ích như là về luật an toàn giao thông. Khi tham gia các loại phương tiện như xe đạp điện, xe gắn máy thì chúng ta nên sử dụng mũ bảo hiểm. Đi học trên đường thì không được giả hàn ba, đi đúng làn đường quy định. Những học sinh chưa đủ tuổi khi không được tham gia các loại xe phân khối lớn và đi xe thì không nên vượt đèn đỏ hay là lượn lách đánh võng. Và em mong rằng có rất nhiều buổi giao lưu bổ ích này để bọn em được học hỏi thêm và học tập thêm.
Cũng tại buổi giao lưu, Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hàng nghìn tờ rơi tuyên truyền về kiến thức tham gia giao thông an toàn, các nghị định và các quy tắc khi tham gia giao thông cho học sinh nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam được mọi người, mọi nhà mong đợi, nhất là trẻ em. Và trong ký ức tuổi thơ của mỗi bạn nhỏ, được cầm đèn ông sao theo đoàn múa lân đi rước đèn là kỷ niệm không thể nào quên. Nhưng với nhịp sống hối hả ngày nay, những chiếc đèn điện tử gần như đã thay thế giúp các bậc phụ huynh tiết kiệm thời gian làm đèn cho các con mỗi dịp trăng rằm. Tuy nhiên, tại một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn còn những gia đình duy trì nét văn hóa truyền thống của người Việt, giúp con trẻ hiểu hơn về ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu.
20 giờ, bãi đất trống nằm trong tổ dân phố 15 phường Túc Duyên đã nhộn nhịp tiếng người nói, cười, tiếng trống. Tại đây, các thành viên trong hội đoàn kết của hai tổ dân phố 14-15 đang hoàn thiện hai chiếc đèn Trung Thu khổng lồ. Năm nay là năm con gà, bởi thế cùng với đèn ông sao truyền thống, chiếc đèn con gà cao 2,6 mét, dài 5 mét, rộng 1,5 mét đang được các thành viên trong hội hoàn thiện. Anh Nguyễn Khắc Huệ, hội trưởng hội đoàn kết của hai tổ dân phố 14 và 15 cho biết, xuất phát từ việc tăng cường mối đoàn kết trong mọi hoạt động, phong trào của các gia đình sống dọc hai bên đường tỉnh ủy, đoạn từ ngã tư tỉnh ủy đi Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên, mà năm 2010, hội đoàn kết được thành lập. Hiện hội có 27 gia đình tham gia sinh hoạt. Hàng năm cứ vào ngày lễ lớn, hội lại tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, đặc biệt là vào dịp Tết Trung Thu, bằng tình yêu với con trẻ, hội đã duy trì việc làm đèn để các con hiểu được ý nghĩa của ngày Tết này. Cùng với đèn ông sao năm cánh, thì theo năm con giáp, hội sẽ làm thêm chiếc đèn có hình con vật tương ứng. Việc làm đèn không chỉ giúp gắn kết giữa các thành viên trong hội, mà chính các cháu cũng cảm thấy vui khi được tham gia làm đèn.
Hàng năm cứ vào dịp mùng 1 tháng 8, hội chúng tôi đã tiến hành họp và làm nên cái đèn ông sao. Đấy, để cho các cháu coi như là có một cái sân chơi lành mạnh, tổ chức cho các cháu pha cỗ để các cháu coi như là dù sau này các cháu có đi đâu đấy thì các cháu cũng không quên được cái truyền thống của dân tộc Việt Nam ta và cái đêm rằm hội.
Làm đèn Trung Thu đây không chỉ là niềm vui của người lớn mà đối với các em nhỏ, được tham gia làm một số chi tiết của chiếc đèn cũng khiến các em thích thú và háo hức. Em Trần Ngọc Bảo Linh, con em trong hội đoàn kết tổ dân phố 14-15 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên nói:
Khi được làm đèn Trung Thu, con thấy rất là vui vì sau khi đèn hoàn thành, chúng con được đi rước đèn và phá cỗ và hiểu thêm những ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu.
Trong nhịp sống hối hả ngày nay, việc làm đèn vào dịp Trung thu để dành tặng cho con trẻ gần như bị mai một. Thay vào đó là những chiếc đèn điện hay đồ chơi hiện đại được các bậc cha mẹ mua sẵn cùng những hộp bánh Trung thu đắt tiền, khiến các em không hiểu hết được nguồn gốc, nét đẹp và những phong tục độc đáo xung quanh ngày Tết Trung thu. Do đó, việc một số gia đình ở các khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn duy trì việc làm những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn theo hình tượng các nhân vật hoạt hình hay đèn theo hình đồ chơi có kích cỡ khổng lồ rất được các em yêu thích. Có mặt tại nhà hàng Bảo Trâm trên đường quốc lộ 3 cũ thuộc tổ 9 phường Tân Lập, chúng tôi cảm nhận được không khí sôi động của ngày Tết Trung thu đang đến gần và tưởng tượng hình ảnh các em nhỏ háo hức đi rước đèn phá cỗ trông trăng bằng chính những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân khổng lồ mà các bậc cha mẹ đã làm. Anh Nguyễn Văn Trung bày tỏ, ngày nay để đi mua một chiếc đèn to hay nhỏ cho các cháu không khó, tuy nhiên để cho các cháu biết được cách làm đèn như thế nào, làm đèn có ý nghĩa gì, nên mấy hộ dân trong phố đã duy trì việc làm đèn nhiều năm nay. Đây cũng là cách để chúng tôi nhớ về ngày Tết Trung thu thuở nào.
Mặc dù là trong cuộc sống hiện tại thì là để mà mua được những cái chiếc đèn ông sao hoặc chiếc đèn kéo quân này thì là cũng rất đơn giản thôi. Nhưng mà dù sao chúng tôi thì thứ nhất cũng để là cho các cháu thấy được là cái nét văn hóa của trong mình để lại. Chúng tôi thì rất là vui vẻ, phấn khởi. Anh chị em đây là cũng đều là mọi người đều nhiệt tình, cứ thời gian rỗi lúc nào là sang làm để cho các cháu mà có một cái buổi Tết Trung thu nó vui vẻ.
Trong một bài thơ nói về ngày Tết Trung thu có câu: giấy xanh, giấy đỏ, giấy vàng, tím hồng, lam lục, chốc thành ông sao. Ngày Tết Trung thu, Tết đoàn viên thật nhiều ý nghĩa. Do đó, để trẻ em thực sự cảm nhận được niềm vui trong Tết Trung thu truyền thống, thì việc tổ chức và duy trì làm những chiếc đèn ông sao, đèn Trung thu khổng lồ để các em được đi rước đèn phá cỗ trông trăng, để rồi sau này những ngày Tết Trung thu ấy sẽ trở thành những ký ức đẹp đẽ trong tâm hồn các em khi trưởng thành.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017, thành phố Thái Nguyên đã đầu tư xây dựng, sửa chữa một số công trình chỉnh trang đô thị, làm cho bộ mặt đô thị của thành phố trở nên sạch đẹp, văn minh và để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân. Trong chuyên mục này hôm nay, chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những công trình này qua bài viết Thành phố Thái Nguyên tích cực chỉnh trang đô thị hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố.
Công trình lát lại vỉa hè trên 8 tuyến đường trung tâm của thành phố với chiều dài 8,6 km, tổng diện tích trên 95.000 m2, có tổng mức đầu tư trên 70 tỷ đồng. Đến nay đã cơ bản được hoàn thành. Vỉa hè các tuyến đường được đầu tư lát mới bằng gạch terrazzo dày 3 cm. Toàn bộ bó vỉa được thay thế, đồng thời cải tạo, nạo vét, thay thế tấm đan hệ thống rãnh thoát nước mặt chạy dọc hai bên vỉa hè, đồng bộ ô trồng cây xanh, trồng lại các vị trí cây xanh bị hư hỏng, sâu mọt kém phát triển. Riêng tuyến đường Hoàng Văn Thụ chưa thực hiện lát vỉa hè do dự án hạ ngầm đường điện, đường dây cáp thông tin thuộc chương trình dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc đang thực hiện trên tuyến vỉa hè này nên phải chờ dự án này hoàn thành mới tiếp tục lát vỉa hè trên tuyến đường này. Trước sự quan tâm đầu tư của thành phố trong việc lát lại vỉa hè, ông Vũ Đại Quang, tổ 25, phường Phan Đình Phùng phấn khởi bày tỏ.
Đến giờ phút này chúng ta cũng rất tự hào về cái thành phố anh hùng và thành phố văn minh của chúng ta đã dần dần từng bước được phát triển như thế này, thì cảm thấy dân chúng tôi rất là phấn khởi. Phấn khởi ở chỗ là bây giờ đường hè thông thoáng mà dân người ta đi lại, đi tập thể dục hoặc là đi lại rất là thuận lợi, không có bị bướng bách một cái gì cả. Thế cái này thì theo tôi nghĩ là nên phát huy, nên khai triển tất cả các cái tuyến phố ở trên thành phố Thái Nguyên nói riêng và trong tỉnh Thái Nguyên nói chung.
Cùng với đó, thành phố Thái Nguyên cũng đã đầu tư trên 10 tỷ đồng để thực hiện dự án điện trang trí và cải tạo sửa chữa các công trình hạ tầng kỹ thuật. Theo đó, tại khu vực cổng Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp đã được lắp đặt hai bảng LED điện tử với mục đích phục vụ công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị xã hội của thành phố và của tỉnh. Các cửa ngõ vào thành phố được xây dựng cổng chào được thiết kế ấn tượng với những biểu tượng mang đặc trưng của thành phố Thái Nguyên. Trên các tuyến đường trung tâm đã được lắp 41 điểm biểu tượng trang trí ngang đường và các đèn cảnh quan làm cho đô thị thành phố càng thêm lung linh rực rỡ. Các công trình hạ tầng kỹ thuật cũng được thành phố đầu tư cải tạo sửa chữa, như đảo tròn trung tâm thành phố được sửa chữa thay thế toàn bộ đá granite bằng đá ruby bình định nguyên khối. Loại đá này có độ bền cao, hạn chế được sứt vỡ khi va đập so với đá granite, vì vậy sẽ hạn chế được kinh phí sửa chữa hàng năm. Đảo tròn Tân Long được thay thế mới bảng điện và bổ sung trang trí thêm một số đèn điện trang trí. Hai đài phun nước đường đội cấn được ốp đá chống thấm phần đáy bể, thay thế hệ thống đường ống vòi phun, lắp đặt máy bơm và hệ thống trang trí quanh bể, v.v. Cùng với đó, một số tuyến đường như Cách mạng tháng 8, Phùng Chí Kiên đang được giải thảm lại áp phan. Những ngày này, trên các tuyến đường của thành phố, không khó bắt gặp hình ảnh công nhân công ty cổ phần môi trường và các công trình đô thị Thái Nguyên đang chăm sóc, cắt tỉa, tạo hình trang trí các diện tích cây xanh, thảm cỏ, cây trang trí. Và những diện tích hoa trang trí trồng cố định được chăm sóc tính toán, sao cho hoa nở đúng dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố. Ông Trần Quang Hải, Phó Ban Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên, là đơn vị được thành phố giao làm chủ đầu tư một số công trình chỉnh trang đô thị trong dịp này cho biết.
Ngay từ sau cái Tết âm lịch xong, và đặc biệt là bắt đầu từ tháng 4 năm 2017, thì toàn đơn vị bắt đầu là bước vào cuộc. Đấy, và cái chỉnh trang đô thị. Trong đó thì là cái thứ nhất là về điện, thì chúng tôi đã cùng cái nhà thầu lắp đặt hệ thống đèn LED, điện chiếu sáng đô thị, trong đó là các cái điện trang trí. Và đến bây giờ thì về cơ bản là đã hoàn thiện được các cái hệ thống điện trang trí, điện chiếu sáng. Về phần cây xanh và hoa thì hiện nay là đang thực hiện cái việc mà cải tạo lại tất cả các cái vị trí đấy về trồng hoa và cây xanh. Thế thì về cơ bản là xong. Hiện nay là chúng tôi là hoa hiện nay là chuẩn bị đợi đến cái ngày đấy, đang chuẩn bị đến cái tuổi của nó một cái thôi, sẽ bê vào ngày 1, ngày 2 thôi. Bởi vì chúng tôi đã chuẩn bị các cái giá để nó cải tạo, để không thể nào mà chúng ta có một cái nhìn cũ, mà nó phải có nhiều cái giá mới, nó mang tính kiến tạo, kiến trúc. Thế thì sau đó khi mà bê ra, lắp đặt vào các cái địa điểm đã được định sẵn, quy hoạch sẵn, bây giờ chỉ việc bê ra lắp đặt thôi. Trong cái quá trình thi công ấy, thì chúng tôi luôn luôn ấy là gì? Là giao từng đoạn và nghiệm thu từng đoạn để đạt được các tiến độ đó, thì giao từng đoạn, phân chia rất nhiều đoạn và đảm bảo các cái điều kiện hoàn thành về không gian, thời gian đối với từng đoạn một. Đấy, thì nó vừa đảm bảo được quản lý được chặt chẽ, giám sát chặt chẽ, chỉnh trang chặt chẽ và không gian, thời gian, tiến độ cũng được xử lý kịp thời. Thế còn toàn bộ cán bộ nhân viên chức ấy, thì được phân công hợp lý, ngoài các cái nhiệm vụ thường xuyên chuyên môn ra thì phải luôn là bám sát toàn bộ về bên ngoài công trường.
Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là đến ngày hội lớn của thành phố Thái Nguyên. Những ngày này, những người làm công tác quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố đang tích cực kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện các công trình chỉnh trang đô thị cho kịp tiến độ kế hoạch đề ra. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Bạn đã có sự lựa chọn cho gia đình trong mùa trung thu 2017 chưa ạ? Phong cách đi làm, đi chơi, đi siêu thị của gia đình bạn là gì nhỉ? Hãy đến với siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm Thái Nguyên, số 2 Minh Cầu. Chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày đến phong cách thời trang của tất cả các thành viên trong gia đình bạn. Với hệ thống hàng hóa phân khu riêng biệt, tầng 1, ngành hàng thực phẩm, bách hóa mỹ phẩm. Tầng 2, ngành hàng gia dụng và hóa mỹ phẩm. Tầng 3, ngành hàng thời trang. Đặc biệt, hiện nay tại Thành Đô Hoàng Mấm đang thực hiện chương trình siêu giảm giá một số sản phẩm dành cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại Thành Đô Hoàng Mấm. Với đơn hàng bánh trung thu từ 1 triệu đồng sẽ được tặng một bánh trung thu Kinh Đô. Đặc biệt, đối với hàng thời trang giảm giá lên tới 70% như công sở nam và quần lót thương hiệu Costa, thời trang nữ sinh viên và quần áo trẻ em. Riêng nhãn hàng thời trang Aretino giảm giá từ 20 đến 30%. Hãy đến với Thành Đô Hoàng Mấm, không gian mua sắm cho gia đình bạn. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm, giá rẻ cho mọi nhà, để cả nhà vui vẻ.
Anh ơi, đang hì hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thăng, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thăng?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yeah, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ đa ta thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp và mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ xinh mà nấu cháo. Hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại, đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. Yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh hệ điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 353638 hoặc website www.md.com hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ Hai, thứ Tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ Ba, thứ Năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán tòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôm lạnh, tôm kẽm màu, tôm lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.